Thưa đại chúng, sáng nay là ngày 12 tháng 12 năm 1999. Chúng ta đang uống trà tại tọa đường tu viện Kim Sơn. Như thầy đã hứa, sáng nay nói tiếp về kinh Tứ Niệm Xứ. Nhưng mà thay vì nói kinh Tứ Niệm Xứ đó, thầy nói một cái đề tài rất là dễ hiểu, đơn giản hơn, để cho Quảng Bồ Đề 11 tuổi, Quảng Diệu Giác 15 tuổi hiểu được và có thể thực tập được dễ dàng. Chủ đề này thầy nói tiếp về cái chủ đề hôm trước là hãy nên tính liệu trước. Hãy nên tính liệu trước là một cái cụm từ ngữ được dịch ra từ ở nơi văn Quy Sơn Cảnh Sách. Văn Cảnh Sách là một tác phẩm của ngài Quy Sơn khuyến khích những người xuất gia tinh tấn tu học. Đặc biệt trong cái buổi uống trà hôm nay đó, có gia đình Quảng Bồ Đề, Quảng Diệu Giác và ba mẹ tham dự nữa. Anh là thầy nói pháp thoại hôm nay bằng những cái câu chuyện, bằng những câu chuyện cho dễ hiểu và làm sáng tỏ cái chủ đề là hãy nên tính liệu trước. Hãy nên tính liệu trước, hay nói một pháp thoại khoảng một tiếng đồng hồ hôm trước là đề cập đến cái sinh hoạt của một con người, nhất là cái người vào ở trong cửa đạo rồi đó, thì phải siêng năng như thế nào, lo liệu như thế nào, tinh tấn như thế nào. Và pháp thoại đó thầy có đề cập đến gia đình ông Bàng Uẩn, bốn bà con, y như gia đình Quảng Bồ Đề và Quảng Diệu Giác bây giờ đó. Bốn bà con tức là hai vợ chồng và sinh ra được hai người, một người con trai, một người con gái. Họ sống cuộc đời của người cư sĩ tại nhà, cư sĩ tại gia, nhưng mà thực tập về niệm Phật, thực tập về hành lành. Và gia đình họ đã biến thành một cái trung tâm tu học cho rất nhiều người tới tham dự. Thỉnh thoảng có các thầy về giảng pháp. Thành ra cái khu nhà của họ, khu đất của họ trở thành cái cơ sở tu học cho hàng ngàn người. Chứ không phải chỉ trong gia đình bốn người mà thôi. Và gần cuối cuộc đời của họ đó, thì họ cùng đi về cõi Phật một lần. Cha mẹ và con cái cùng đi với nhau, và họ biết trước cái giờ hẹn, y như là cái người đi tìm thế giới tự do đó, có chuẩn bị tàu bè, chuẩn bị tất cả những điều kiện và ra đi rất là tốt đẹp, thuận lợi. Hôm nay đặc biệt cả gia đình Quảng Bồ Đề, Quảng Diệu Giác, thành ra thầy tặng hai đứa con, một người hai câu, hai câu để nói rõ cái pháp thoại hôm nay. Quảng Bồ Đề lên non tìm lại. Tìm người thương, từ thuở tiền thân. Quảng Bồ Đề lên non tìm lại, tìm người thương, từ thuở tiền thân. Câu đó là tặng cho Quảng Bồ Đề đó. Quảng Bồ Đề lên non tìm lại, tìm người thương từ thuở tiền thân. Hai câu kế đây là tặng cho Quảng Diệu Giác. Quảng Diệu Giác ngồi bên bếp lửa, uống chén trà nóng thơm ngon. Quảng Diệu Giác ngồi bên bếp lửa, uống chén trà nóng, vị thơm ngon. Là con đang ngồi bên cái bếp đó, hơi nóng đó. Các sư cô sẵn đi chế trà có gừng, thành ra cái mùi vị rất thơm, rất ngon. Quảng Diệu Giác ngồi bên bếp lửa, uống chén trà nóng, vị thơm ngon. Quảng Bồ Đề và gia đình bốn người lên tu viện Kim Sơn trong nhiều lần, và tuần vừa rồi định ở lại không có mang áo ấm, thành ra hứa tuần này lên ở lại. Và hôm qua mặc dù trời rất là lạnh, nhưng mà bốn người ở lại và sáng nay được dự cái buổi uống trà với các thầy, các sư cô và đại chúng tu viện Kim Sơn. Đây là một cái điều rất là hiếm có và hiếm quý đối với những gia đình Phật tử ở dì phố. Buổi sáng mà ngồi theo dõi hít thở, nghe thầy hô canh thỉnh chuông, rồi mình được ăn bánh, được uống trà. Cái việc làm của chúng ta nó rất là sơ sài, rất là bình dị, nhưng mà nó mang được những cái nét rất là đặc biệt ở trong đời sống của gia đình. Bởi vì gia đình của chúng ta nó ít khi ngồi lại với nhau để thở, để uống trà, để ăn bánh và để nghe những cái câu chuyện vui một cách an tĩnh và có cái không khí đầm ấm. Chỉ có ở tu viện Kim Sơn và một vài cái trung tâm tu học khác mới có cái hình ảnh sinh hoạt này. Quảng Bồ Đề và gia đình lên đây thực tập với các thầy, các sư cô, thực tập uống trà, thực tập ngồi yên lặng theo dõi hít thở. Đây có thể là những cái liên hệ ở trong quá khứ xa xăm. Quảng Bồ Đề lên non tìm lại, tìm người thương từ thuở tiền thân. Tiền thân tức là những cái kiếp trước ấy, mình có dính líu tới với nhau. Mình có thể là cùng một gia đình với nhau rồi, có thể là anh là em, là cha là mẹ, là ông là bà. Vì vậy mình sinh ra lại ở trong cõi đời này cho nên gặp gỡ nhau. Mà gặp gỡ nhau không phải để nói những cái câu chuyện qua loa có tính cách thường tình, mà gặp gỡ nhau để học hỏi, để trau dồi cái đời sống tinh thần và làm cho cái niềm vui tinh thần nó được tưới tẩm, được phát khởi. Đây là cái cửa ngõ để đi tới và đi về. Một con người mình có cái cuộc sống rất là dài, rất là lâu, chứ không phải ở trong một cái xác thân giới hạn này mà thôi. Vì vậy cho nên chúng ta gặp nhau ở trong quá khứ và hôm nay lại gặp nhau nữa. Và gặp nhau để mà trau dồi những cái đẹp, trau dồi những cái đời sống tươi mát. Nó có liên hệ đến với những cái chuỗi dài, cái chuỗi ngày mai sau nữa. Cho nên Quảng Bồ Đề lên non tìm lại, tìm người thương từ thuở tiền thân là cháu Quảng Bồ Đề đó, lên tu viện Kim Sơn, không phải lên ở lại chơi thường tình thôi, mà lên đây để tiếp xúc với thầy, với các sư cô, với những người cùng tu ở tại tu viện, và được uống trà, được nghe thầy nói pháp. Đây là cái điều hết sức là hiếm có, hiếm quý đối với các em bé ở dưới phố, và các em bé vốn không có quen thân gần gũi với tu viện Kim Sơn. Quảng Diệu Giác ngồi bên bếp lửa uống trà thơm. Quảng Diệu Giác ngồi bên bếp lửa uống chén trà nóng vị thơm ngon. Hả? Trà còn nóng không con? Nóng chút chút thôi hả? Lấy chén khác cho nó ấm đi. Trà của con có mùi gừng không? Nếu trà có gừng là trà nóng đó, tức là hầm ấm thôi, uống vào thì nó ấm bụng lắm. Thầy có dạy các sư cô ở trong xóm nhỏ của tu viện Kim Sơn đó, mỗi sáng chế nước nóng về gừng để sẵn ở nơi cái bàn phía nơi góc con đang ngồi đó, để cho các thầy các sư cô trước khi lên ngồi thiền thì uống một người một chén trà gừng hay là nước nóng về gừng để cho ấm bụng, và nhờ vậy mình ngồi thiền rất là thoải mái. Cho nên mình có thể nói rằng là Quảng Diệu Giác ngồi bên bếp lửa uống chén trà gừng mùi vị thơm ngon. Uống chén trà gừng, trà mà có ướp gừng đó, mùi vị rất thơm, rất ngon. Khi con uống một chén trà đó, thì con nhớ đến các sư cô pha trà, chế trà và làm cho mình có chén trà để mình uống rồi trên tay. Nhưng mà chén trà nó cũng tới từ nơi nước, từ nơi đất, từ nơi mưa, và từ nơi nhiều cái người giúp đỡ mới tạo ra được một cái ly trà nóng mà chúng ta đang uống trên tay. Ví dụ như mình có trà mà mình không có cái ly cho đẹp, ví dụ như mình có trà mà mình không có nước nóng để hòa pha, ví dụ có trà có nước nóng mà mình không có cái người sắp sửa chuẩn bị cho mình uống thì đâu có chén trà. Vì vậy khi mình uống một chén trà đó cũng có nghĩa là mình nhận được cái tình thương từ nơi nhiều người, trong đó có ba, có mẹ, có anh, có chị, có các sư cô, có các người ở bên cạnh của chúng ta. Vì vậy cho nên mình thấy rằng trong gia đình của mình rất là lớn, chứ không phải chỉ có ba, có mẹ, có anh, có chị mà thôi. Là vì mình mặc áo này, mình ăn cơm này, mình đi xe này, đi học này, tất cả những cái chuyện ở trong đời sống chúng ta đó đều có liên hệ đến rất nhiều cái bàn tay đóng góp của nhiều người. Mà hệ người nào có cái sự đóng góp cho sự sống của chúng ta đều là người thương, người thân của chúng ta hết. Vì vậy cho nên mình cũng đáp trả lại bằng cách phải siêng năng học hành, siêng năng làm việc, siêng năng ngồi thiền, siêng năng làm những cái điều tốt để mình trả lại những cái ân tình, ân nghĩa sâu sắc của những cái người mà cho mình sự sống, cho mình cái thân này và cho mình sự hiểu biết, cho mình sự tươi vui. Mình biết như vậy và mình rõ ràng như vậy đó, tức là mình đang thực tập về cái con đường trở về với cái trí tuệ sáng suốt, với cái tâm thương yêu rộng lớn của mình. Đó được gọi là cái con đường tu tập thiền quán và phương pháp nhìn ở trong thiền tập. Thưa đại chúng, hãy nên tính liệu trước, tức là mình làm cái gì mình cũng phải biết cái nguyên nhân và cái kết quả nó có thể xảy ra ở trong mai sau. Có những cái nguyên nhân mình làm thì có cái kết quả ngay lập tức, nhưng mà có cái nguyên nhân, tức là có cái việc mình làm có cái kết quả rất là chậm. Có khi mình làm ở trong cái kiếp này mà kết quả nó sẽ có mặt ở trong kiếp sau. Nhưng mà có việc mình làm ngay bây giờ thì có kết quả ngay bây giờ. Ví dụ như mình nhìn một người nào, mình mỉm cười, mình chắp tay, mình chào hỏi cho thật là dễ thương, thì người kia họ cũng chắp tay, họ mỉm cười và họ nói chuyện lại với mình rất là dễ thương. Đó là cái kết quả rất là nhanh, mình có thể thấy được ngay trong hiện tại. Ví dụ như quạng Bồ Đề và quạng Diệu Giác mà sống rất dễ thương, nghe lời ba, nghe lời mẹ và thường lên tu viện Kim Sơn để thăm sư ông, thăm quý thầy, quý sư cô, thì tức khắc là các thầy, các sư cô cũng rất là thương hai đứa con và tìm cách để chơi và hai đứa con, dạy dỗ hai đứa con về cái nếp sống tinh thần, giúp cho ba mẹ trong cái việc nuôi dưỡng hai đứa con trở nên người lợi ích cho gia đình và cho nhiều người ở trong tương lai. Thì cái điều này chúng ta thấy cái kết quả nó xảy ra ngay trước mắt và có hạnh phúc liền lập tức. Nhưng mà cũng có những cái việc mình làm nó có thể có kết quả rất là chậm. Như là mình muốn đi học in văn á, nhiều khi mình phải trải qua 5, 6 năm, đôi lúc 10 năm mình mới giỏi tiếng Anh được, chứ không thể mới học 2, 3 ngày mà mình giỏi được. Đó là cái việc làm nhưng mà có kết quả rất là chậm ở trong mai sau. Thế cái việc xấu của chúng ta cũng vậy. Ví dụ như chúng ta sống không đàng hoàng, không có dễ thương với một người nào, thì có thể người đó cũng sống không đàng hoàng và không dễ thương với ta. Nhưng mà có những cái thù oán, có những cái oan gia nhiều khi mình tạo ở trong những kiếp xa xưa, bây giờ kiếp này mình mới gặp lại. Tức là những cái gia đình mà cha mẹ không có thuần hòa, con cái không có hiếu thảo và sống rất là có nhiều đau khổ giữa những cái xung đột lời nói, việc làm và cách nhìn, cách sống. Nhiều gia đình ở trong cộng đồng người Việt chúng ta cũng như người ngoại quốc ấy, họ rất là đau khổ và họ sống với nhau nhiều khi được 2-3 năm rồi họ chia tay. Họ sống với nhau nhiều khi họ tạo ra những cái đứa con, rồi những đứa con không có cha, có mẹ, bởi vì họ bỏ nhau, họ không còn thân thương với nhau như trước nữa. Thành ra trong cái hoàn cảnh đau khổ của những em bé là vì ba mẹ có những cái khó khăn ở trong quá khứ, tức là gặp nhau để gây cho nhau đau khổ hơn là tạo hạnh phúc. Đó là cái nghiệp mình làm ở trong quá khứ, và kiếp này mình phải lặn lấy cái hậu quả bất an đó. Biết được nhân quả như vậy thì gọi là cái con đường soi sáng của Đức Phật và giáo lý của Đạo Phật đã cho chúng ta rõ được cái nhân và cái quả. Cho nên mình sống phải trau dồi cái công việc làm trong hiện tại cho tốt, để mình có cái niềm vui hiện tại và niềm vui sâu xa hơn ở trong tương lai. Cái đó được gọi là mình dự liệu trước và mình biết xây dựng cái tương lai sáng đẹp của mình. Có những cái mà thầy dự liệu trước đó nó thành công, nhưng mà có những cái nó không thành công. Vì mình dự liệu tức là mình phải tính toán, nhưng mà cái tính toán của mình nó giới hạn lắm. Hôm kia thầy nhận một cái điện tín từ bên Việt Nam gửi qua. Giáo sư cô Như Minh gửi qua từ nơi trung tâm Phật giáo Hay Gục của thầy Tự Lực, và thầy Tự Lực phát xuống ở tu viện Kim Sơn là báo tin nói có em ruột của thầy ấy, đang bị bệnh ung thư ngực và đến thời trầm trọng, đang nằm bệnh viện ở Huế. Và khi thầy nhận được cái điện tín đó, thầy thở ba hơi chưa đủ và thầy thở nhiều hơi. Và khi thầy thở như vậy, thầy đem cái tâm lành của thầy hồi hướng cho em ruột của thầy có cái sự bình an ở trong giây phút hiện tại. Bởi vì bệnh ung thư mà đến những cái thời kỳ nặng, nó đau đớn, nó hành hạ dữ lắm. Và thầy nghĩ rằng nếu cái giây phút này mà thầy buồn, thầy lo, hoặc là thầy thương với một cái niềm thương thường tình á, thì em thầy cũng chẳng có hạnh phúc gì và cũng chẳng giúp đỡ được gì cái bệnh tình của em thầy lúc này. Vì vậy thầy nghĩ rằng chỉ có cái niềm bình an của mình trong giây phút hiện tại. Và thầy khởi lên rằng nếu có bao nhiêu cái điều lành, có bao nhiêu cái năng lực thương yêu ở trong tâm hồn có được, thì thầy chia sẻ cái niềm thương yêu và cái năng lực đó về cho em của thầy đang nằm ở trên giường bệnh. Suy nghĩ như vậy cho nên thầy vẫn bình thản để làm cái việc lợi ích trong hiện tại, tức là dạy dỗ các thầy, hướng dẫn các sư cô và làm những cái công việc liên hệ để phát triển tu viện Kim Sơn, hướng dẫn cho tuổi trẻ, hướng dẫn cho nhiều người trở về đây tu học, thoát ly những cái khổ tinh thần, cái khổ trong đời sống giới hạn của thân thể. Và khi thầy nghĩ như vậy thì cái niềm bình an của thầy nó có mặt, và thầy hồi hướng cho người em gái của thầy. Do đó có những cái sự kiện nó xảy ra hết sức là khó khăn. Có thể nói là nó tạo cho mình có cái khổ não, cái ưu tư, cái lo lắng. Nhưng mà nếu mình biết quán chiếu cho sâu sắc, cho lâu dài, cho sâu xa, thì mình vẫn có một cái năng lực rất là màu nhiệm để chuyển đến cho cái người mà mình thương, mình nhớ, cái người thân thương của mình đang bị bệnh, bị tai nạn. Đó là cái kết quả và cũng là cái nguyên tắc dữ liệu để trao truyền cái sự sống tốt đẹp đến cho nhau. Trong đó có những cái người thương của mình, có những người thân của mình, hoặc là cha, là mẹ, hoặc là em, là anh, là chị, là học trò. Nếu không phải là thân thương ở trong kiếp này thì cũng là những người thân thương ruột thịt ở trong những kiếp xa xưa. Vì vậy cái câu thầy nói rằng Quảng Bồ Đề lên non tìm lại, tìm người thương từ thuở tiền thân là vậy. Người nào cũng có thể một lần ở trong những kiếp ngang qua đã từng là cha, đã từng là mẹ, đã từng là anh em ruột thịt, đã từng là người mà cùng ở trong một cái gia đình huyết thống và tâm linh. Vì vậy chúng ta có một cái gia đình rất lớn mà phải lo cho nhiều người, chứ không phải lo riêng một người mà thôi. Do đó thầy nghĩ rằng em thầy đang bị bệnh thì cũng chỉ là một người thân ở trong muôn vàn người thân. Vì vậy lo cho em thầy cũng có nghĩa là lo cho nhiều người đau khổ khác, và lo cho nhiều người đau khổ khác cũng là đang lo cho người em của thầy đang bị bệnh. Cái ý thức này và cái niềm khởi sinh này nó làm cho mình có một cái niềm vui, có một cái sự tự tại và có một cái sự tích cực ở trong cái hành trình phụng sự chúng sinh. Mà phụng sự chúng sinh á, tức là cái hạnh của Phật. Vì vậy Đức Phật nói hệ những ai nghĩ đến ta, muốn làm cái hạnh của ta, tức là đem cái niềm vui lớn cho nhiều người đau khổ. Vì vậy trong Kinh Hoa Nghiêm có cái câu là phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật. Mình lo cho người khác, mình giúp cho người khác, tức là mình đang thương, đứng kính và lo cho một Đức Phật hoặc là nhiều Đức Phật. Như vậy Đức Phật có nghĩa là cái người biết lo cái niềm đau nỗi khổ cho người khác, hóa giải cái niềm đau nỗi khổ cho người khác. Ai làm được cái việc đó dù nhỏ dù lớn đều là con cháu của Đức Phật, đều là tai mắt của Đức Phật và đều là hơi thở của Đức Phật. Thưa đại chúng, như thầy thỉnh thoảng có kể cho các vị xuất gia ở trong chúng tu viện Kim Sơn nghe, là thầy đã dự liệu trước cho em gái của thầy ít nhất là 35 năm về trước. Hoặc là 37, 38 năm. Năm nay thầy 57 tuổi và em gái của thầy 55 tuổi. Và câu chuyện thầy nói với em thầy rất là thiết tha, rất là hết lòng. Hồi đã em thầy khoảng 17 hoặc là 18 tuổi. Thầy đi tu khoảng 4 năm. Thì lúc đó thấy cái hạnh phúc của mình nó lớn quá, nó tràn ngập. Và thấy các sư cô, các sư chú đi tu ở trong các ni viện, trong các tu viện khác. Thầy có cái ước ao rất là lớn. Ước ao là làm thế nào để em gái mình cũng được đi tu như mình, đi tu như các sư cô ở trong các ni viện. Thầy nghĩ như vậy rất là nhiều ngày, nhiều tháng. Và cái suy nghĩ đó gần như là chín muồi. Một hôm thầy lên xin sư tổ, tức là bổn sư của thầy đó, để được về thăm nhà một tuần lễ. Vì thầy đi tu đã gần 3-4 năm rồi mà chưa được về nhà thăm một lần chưa lâu. Có về nhà một lần sau 2 năm đó, chỉ 3 hôm mà thôi. Và hồi đó mới về thì cũng chưa có ý thức gì khuyên cứ đứa em gái mình đi tu cả. Thì bây giờ lần này về là có một cái sự chuẩn bị, khuyên thế nào để em gái mình được đi tu trong các ni viện, để sau này em gái mình có thể trở thành một người có nhiều lợi ích cho tuổi trẻ. Và nếu trong gia đình mà có hai người đi tu, một người tu bên tăng, một người tu bên ni, thì thầy nghĩ đơn giản là sau này sướng lắm. Bởi vì khi mình lớn tuổi rồi, nếu mà không có học trò, thì có học trò của em mình, hoặc là ít nhất là có em mình gần gũi để săn sóc. Và nếu em mình có học trò nhiều, thì khi ở bên tăng viện có những cái nhu cầu nào như là thiếu cơm, thiếu gạo, thiếu cái đời sống vật chất, thì học trò của em mình qua lo. Nghĩ đơn giản như vậy. Và nghĩ rằng nếu em mình đi tu mà mai mốt làm được ni trưởng, làm được một người mà hướng dẫn được 50-70 vài trăm em nữ xuất gia, thì đó là cái gia đình của chúng ta thêm lớn. Và bên ni viện có những cái nhu cầu nào, có những cái thiếu thốn nào và cần các vị giáo thọ qua dạy, thì thầy cử các đệ tử bên tăng và ngay với thầy trực tiếp qua để dạy các con ni ở bên ni viện. Và khi thầy nghĩ như vậy, thầy thấy một cái gia đình của mình nó lớn ra và nó có cái chiều hướng đi lên, tức là từ giả những cái niềm đau nỗi khổ thường tình của thế gian để xây dựng những cái niềm vui ở trong cái gia đình tâm linh. Cái ý niệm này nó gợi lên ở trong tâm của thầy rất là mạnh, và thầy có những cái ấn tượng rất là mạnh về một cái tương lai của mình, của đứa em mình. Và cái đời sống ở trong chùa nó tuy thiếu thốn cực khổ về gạo, về cơm, nhưng mà tình thương có đầy. Bởi vì ngày nào cũng được sư ông dạy, như là bây giờ thầy đang dạy, đang hướng dẫn các thầy, các sư cô, sư chú và các Phật tử bây giờ đó. Thấy mình ở nhà sao ba mẹ bận rộn quá, và ba mẹ ngồi lại cũng không có dạy mình những cái điều gì mà sâu sắc cả. Thưa đại chúng, ba mẹ đôi lúc không có dạy mình những cái điều gì sâu sắc, mà chính đôi lúc ba mẹ đó cũng vô tình thôi làm cho mình thấy chán nản, thấy không có tìm được cái không khí ấm áp của gia đình. Tức là ba mẹ thỉnh thoảng cãi vã nhau, rồi ba mẹ thỉnh thoảng cũng đau khổ vì ông nội, vì ông ngoại, và ba mẹ phải lo lắng rất là nhiều việc, kiếm cơm kiếm gạo để nuôi mình. Thành ba mẹ không có thời giờ để thanh, để chơi, để hướng dẫn. Và đôi lúc mình muốn nói cái điều gì, muốn thưa thỉnh cái điều gì, ba mẹ cũng không có cơ hội để lắng nghe, và cũng không lắng nghe cho nó sâu sắc để hiểu được mình muốn cái gì. Thỉnh thoảng bị ba mẹ la rầy nữa, thành ra thấy không khí gia đình nó rất là bức bách, rất là khó chịu. Nhưng mà khi vào trong chùa thấy nó khác. Thấy khi sư ông ngồi xuống uống chén trà rất là thanh thản, rồi dạy cho mình những cái câu kinh, dạy cho mình những cái bài kệ, dạy cho mình cái cách đi thế nào cho nó đẹp, cái cách nhìn người thế nào đừng có thành kiến và đừng có gắt gỏng thù oán, dạy cho mình cái cách tụng kinh, cách ngồi thiền, cách cư xử với người trên, với kẻ dưới, và trong những cái oai nghi, tức là cách nói năng, cách hành xử, cách đi đứng nằm ngồi, tất cả nhất nhất đều được chỉ dạy rất là rành rẽ và rất là rõ ràng. Cho nên cái sự tiến bộ, cái sự thành công của cái niềm vui á, nó hiện ra rất là nhanh. Thầy thấy được cái điểm đó. Và xa hơn nữa là thấy các thầy, các sư cô ở trong các tu viện được đi học, cũng được đi học chữ, và sống với nhau rất là hòa hợp. Cái không khí gia đình sao mà nó dễ thương quá, sao mà nó hiền hòa quá, sao mà nó ấm áp quá. Thành ra cái ước vọng thâm trầm của thầy á, là làm thế nào để cô em gái của mình á, cũng được đi tu, cũng được gia nhập ở trong cái đoàn thể xuất gia của các sư cô ở bên các ni viện. Và nhất là sư ông, tức là bổn sư của thầy á, có một vị sư em bên nữ, đó là sư cô Chánh Lượng, có ni viện tu học ở tại Nha Trang. Thầy thường vào ra để thăm viếng với sư ông, cho nên thấy các đệ tử của ni sư Chánh Lượng á, rất là đông, rất là đẹp, rất là dễ thương. Và thầy ước ao rằng là ở trong cái đám đông của các sư cô trẻ tuổi đó có người em gái của thầy cùng xuất gia, cùng đi tu như vậy. Do đó thầy quyết định về nhà thuyết phục làm thế nào em mình phát tâm đi tu như mình, và khi vào đảnh lễ sư ông rồi thì sư ông sẽ gửi sang ở bên ni viện của ni sư Chánh Lượng hướng dẫn. Và khi thầy khởi niệm như vậy, tín liệu như vậy, thì cái niềm vui nó tràn ngập ở trong tâm hồn, sướng lắm, hạnh phúc vô cùng. Mặc dầu chưa có về tới nhà, nhưng mà cái dự tưởng đó, cái tiên liệu đó, cái ước ao đó, nó làm cho thầy ngờm ngợp cái hạnh phúc của tâm hồn, và thấy mình với em mình là một, và thấy mình với em mình có một cái tương lai rất là đẹp, rất là sáng. Nhưng mà cái ước nguyện đó không có toại nguyện, có nghĩa là thầy không thực hiện được. Khi về nhà thăm viếng xong, thầy thức 3 đêm với em gái để thuyết phục em gái đi tu. Nhưng mà cuối cùng em gái quyết định là không đi tu. Là vì em gái thầy đã có boyfriend, đã có người yêu. Thì ra là cái mạnh lực của tình yêu nó mạnh hơn bất cứ một cái mạnh lực nào. Khi một người con trai, khi một người con gái mà lớn lên bắt đầu biết yêu rồi đó, thì nó có một cái sức mạnh thu hút lạ lùng. Đôi lúc nó thu hút đến nỗi là mình xem cái tình của cha của mẹ nó còn nhẹ hơn cái tình người yêu của mình nữa. Thế thì một người anh mới đi tu vài ba năm, không có đủ cái năng lượng yêu thương, không có đủ cái khả năng thuyết phục, và cũng không có một cái gì nó hấp dẫn cho tuổi trẻ. Vì vậy cho nên cái sự khuyến khích, sự thuyết phục của thầy đối với em gái trong việc đi tu không có thành công. Nhưng mà hồi đó thầy không có biết rằng là em gái thầy đã có người yêu. Thầy cũng không biết rõ ràng cái năng lực, mạnh lực của tình yêu. Và thầy cũng không biết cái khả năng giới hạn của mình. Cho nên thời đó thầy rất là đau khổ. Sau ba đêm nói chuyện với em gái, nói chuyện về con đường tu học, em gái nó nghe rồi nó rất là mệt mỏi, nó rất là chán nản. Thầy thì nói thao thao, và em bé, em gái thầy thì nó ngồi, nó ngủ gà, ngủ gật. Không có một cái lời nào có thể đi vào ở trong tim, trong óc của nó hết. Hoặc là nó nghe, nó hiểu được ít nhiều. Nhưng mà cái mạnh lực của tình yêu á, không cho em gái mở ra một cái con mắt để lên đường theo gót của một người anh và theo gót chân của Bụt. Thầy rất buồn. Nhưng mà sau này thầy mới biết rằng cái nhìn của mình chưa có sâu sắc, cái hiểu của mình nó chưa có kinh nghiệm. Vì vậy cho nên cái lời nói truyền đạo của mình nó chưa có mở mang được, chưa có khai tâm được cho ai, ngay cả em gái của mình. Từ đó thầy rất là tinh tấn ngồi thiền, tinh tấn học hỏi, tinh tấn ở trong tất cả mọi cái tương quan về phương diện giáo dục tuổi trẻ. Vì cái hình ảnh của em gái thầy mà thầy phải để ý đến nhiều cái người con trai, người con gái tuổi trẻ khác trong cái con đường xuất gia tu học. Do đó khi về trở lại tu viện rồi đó, thầy nghĩ rằng nếu mà mình không thuyết phục được em gái mình đi tu á, thì tại sao mình phải buồn, tại sao mình phải giận? Vì có bao nhiêu các em gái khác, có bao nhiêu các em trai khác mình có thể có cơ hội để nói chuyện, để thuyết phục, thì trong số đám đông đó có thể có những người đi tu như mình. Đâu phải đợi em gái mình đi tu mình mới có hạnh phúc, mà các người con gái khác, các người con trai khác đi tu mình cũng có hạnh phúc như thường. Bởi vì họ thừa tiếp được chính pháp, họ thừa tiếp được cái gia tài quý giá của tâm linh, và họ cũng là những người mà có thể là anh, là chị, là em của mình ở trong tiền thân, tức là trong những kiếp trước. Thì tại sao không làm cái công việc gặp tuổi trẻ, mình cứ nói chuyện với tuổi trẻ về vấn đề tu học, để trong số đám tuổi trẻ đó có thể một hay nhiều em nó phát tâm, nó đi tu thay thế cho cái vai trò của em gái mình. Và thưa đại chúng, thầy đã làm cái chuyện đó. Thầy đã hướng dẫn được rất nhiều người đi tu ở bên Việt Nam. Và chính thầy tên Diệu, cái vị viện trưởng tu viện Kim Sơn là thầy, nhưng mà thầy tên Diệu là viện trưởng tu viện Giác Hải do sư tổ lập ra ở tại Nha Trang. Và hiện giờ thầy Tịnh Diệu đang điều khiển khoảng 50 tăng chúng tu học tại ở nơi tu viện Giác Hải, và gửi đi vào các trường cao học trung đẳng Phật giáo ở các nơi ở trong tỉnh miền Trung và Sài Gòn. Thầy Tịnh Diệu á là một gia đình ở gần biển, cha làm nghề đánh cá. Hôm đó thầy với sư ông ra một cái khuôn hồi ở tại thành nội Huế thăm và sư ông dẫn pháp. Thì ba của thầy Tịnh Diệu á là đã quy y với sư ông Đôn Hậu chùa Linh Mù Huế. Và hôm đó có dẫn thầy Tân Diệu lên. Thầy Tân Diệu hồi đó thì khoảng chắc 15-16 tuổi. Thì hôm đó thầy đi hầu sư ông, và thầy Tịnh Diệu là đi theo cha, cho nên thầy thấy một em trẻ tuổi đi lui đi tới có vẻ thừa tay thừa chân. Thì nhân sau khi sư ông thuyết pháp xong thì thầy nắm tay của người thanh niên trẻ đó dắt đi chơi một vòng. Thầy hỏi thăm là em làm gì. Thầy nói em đi học và bây giờ theo ba làm người biển, nhưng mà em không làm được. Thầy nói sao không làm được? Mà một lần em lên ghe đó thì ra biển bị say sóng mưa và về 2-3 ngày chưa tỉnh lại, thành ra ba em không cho em làm người biển nữa mà dẫn lên đây để tìm người quen gửi và cho đi học. Và em cũng muốn đi học thay đổi nghề nghiệp cho làm cái nghề biển không hợp với em. Khi nghe như vậy thầy nói rằng tại sao không thay đổi một nghề lớn? Thì thầy Tịnh Diệu nói rằng là thưa chú là nghề gì? Thầy nói là cái nghề thi tu. Nghề thi tu là một cái nghề rất là lớn, được đi học, được thầy thương và được thay đổi cả cái sự nghiệp công ăn việc làm của mình và thay đổi luôn cả cái sự nghiệp mê tối, tức là mình phát huy được trí tuệ thành Phật và tương lai mình có thể trở nên một đức Phật. Đó là cái con đường mà tôi đang đi và em cũng có thể đi được. Và thầy nói chuyện rất là hăng say, nói chuyện rất là hấp dẫn. Và thầy giới thiệu những cái hay, cái đẹp ở trong chùa, ở trong tu viện cho thầy Tịnh Diệu, tức là một em bé khoảng 16 tuổi hồi đó nghe. Nghe xong hấp dẫn quá, thu hút quá. Cho nên xin ba được theo sư ông đi tu. Và ba của thầy Tịnh Diệu chấp nhận. Ba thầy Tịnh Diệu chấp nhận. Và sư ông dẫn thầy Tịnh Diệu về Nha Trang. Lúc đó thầy có một sư em, tức là thầy Tịnh Diệu. Thầy hướng dẫn cho thầy Tịnh Diệu về cách đánh mỏ, cách hình chuông, cách đọc kinh, cách tu tập, hướng dẫn những cái gì mà thầy biết. Và thầy Tịnh Diệu rất là thương thầy, rất là kính thầy. Thương lạ lùng lắm, kính thầy lạ lùng lắm. Vì vậy cho nên ngay cả bây giờ vẫn gắn bó như là hình với bóng. Sau khi thầy Tịnh Diệu về chùa rồi, thầy đi học Sài Gòn, đi học Huế, nhưng mà thầy Tịnh Diệu lúc nào cũng liên lạc với thầy, hoặc là thư từ, hoặc là tới trực tiếp để thăm, để trông nom lẫn nhau. Và khi thầy đi qua Mỹ du học, thầy Tịnh Diệu lo lắng đủ mọi thứ chuyện hết. Từ cái áo cho đến cái vali, cho đến cái đôi giày, đến cái kiêng mang của thầy, cho đến những cái cuộn từ điển, tất cả nhất nhất mọi chuyện là thầy Tịnh Diệu đi mua, đi sắm, đi lo, như là mua sắm cho một người ăn ruột thịt. Và bây giờ thầy vẫn liên lạc với thầy Tịnh Diệu. Chùa của sư tổ được xây cất, tăng chúng có gạo đủ ăn, và bây giờ xây điện cũng âm cũng xong rồi, làm nhà tăng. Một cái cơ sở bây giờ thầy Tịnh Diệu mới nói chuyện với thầy hôm qua là cái hình thức tổ chức với những cái nghệ thuật sắc đẹp của tu viện Giác Hải ấy, nó được xem như là một cái mẫu mực nổi bật ở tại tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang. Đó là thầy chưa nói về cái năng khiếu của thầy Tịnh Diệu. Khi thầy đi tu, thầy trở thành giao thọ và đi dạy trước thầy. Thầy đi tu trước thầy Tịnh Diệu rất nhiều năm, nhưng mà thầy Tịnh Diệu đã học ra trường và đã đi dạy trước thầy, làm giao thọ trước thầy. Vì khi học hết cái chương trình cao học Phật giáo thì thầy Tịnh Diệu đi làm giáo thọ liền, còn thầy vẫn tiếp tục đi học. Thì thầy Tịnh Diệu chỉ là một người ở trong nhiều người mà thầy hướng dẫn đi tu. Nhưng mà ở đây thầy nói một chút như vậy để thấy rằng cái thao thức muốn em thầy trở thành một người nữ tu sĩ không thành, thì thầy xoay cái ý niệm đó để trao truyền, để hướng dẫn, để khích lệ những người thanh niên, những người thiếu nữ khác đi tu, để trở thành một người mà thầy xem như lý tưởng để thay thế người em mình. Và hiện thực bây giờ ở tu viện Kim Sơn có rất nhiều sư cô, có rất nhiều sư chú, có rất nhiều thầy đi tu. Và đó là cái điều mà nó có gắn liền tới ở cái ý niệm của thầy ngày xưa về dẫn em gái của thầy đi tu mà không thành công. Do đó thầy luôn luôn thầy nghĩ các thầy, các sư cô, các vị đang ở gần thầy hoặc là đang ở các tu viện, các thân thân xa khác, trẻ tuổi hơn thầy, nhỏ hơn thầy, đáng là như học trò của thầy, thì thầy còn gợi gắm ở trong hình ảnh các vị xuất gia dưới cái sự nâng đỡ hướng dẫn của thầy như là hình ảnh của một người em gái của thầy năm xưa. Do đó hình ảnh của các sư cô, hình ảnh của các thầy ở tu viện Kim Sơn là có hình ảnh của em gái thầy ở trong đó. Cho nên tại sao thầy rất là thương, thầy rất là hết lòng và thầy săn sóc, nhưng mà thầy không nói hết lời được, là vì cái tình thiêng liêng, cái tình cảm không những ruột thịt mà cái tình cảm nó sâu xoáy vào ở trong nhiều nghìn năm về trước. Đó là trong tiền thân mình từng là cha, từng là mẹ, từng là anh em huyết thống, từng là anh em tâm linh, đã đi qua nhiều lần ở trong cõi đời này rồi. Bây giờ mình gặp lại nhau và mình tìm được cái hình ảnh tiền thân đó trong cái nếp sống hiện tại của chúng ta. Do đó thầy nói rằng quảng bồ đề lên non tìm lại, tìm người thương từ thuở tiền thân. Tức là thầy tìm em gái của thầy ở trong tâm hồn của các sư cô, của các thầy hiện tại. Thầy tìm em gái của thầy ở hình ảnh xuất gia có cái sự vững chãi và thảnh thơi trong các sư cô và trong các thầy ở trong hiện tại. Do đó thầy rất có hạnh phúc và thầy nghĩ rằng mình không bao giờ mất em gái, không bao giờ thấy là em gái mình không đi tu. Thưa đại chúng, thực tế là em gái của thầy 55 tuổi đang nằm ở trên giường bệnh tại Bệnh viện Huế. Và thầy không có đề cập đến tổ chức một cái buổi lễ cầu an cho em gái thầy. Bởi vì thầy thấy rằng cái năng lượng tu học của thầy, của đại chúng khả thể, khả dĩ để hồi hướng cho em của thầy. Nhưng mà vì thầy thấy ở trong lòng của mỗi sư cô, mỗi sư chú, mỗi thầy đều có cái phẩm chất của em gái thầy. Vì vậy thầy thấy thầy, các sư cô, sư chú và em gái thầy nó có những cái tương quan ngay trong cái ý niệm ban đầu của thầy. Cho nên thầy lấy cái sự tương quan đó, lấy cái ý niệm tốt đẹp để mà hồi hướng cho em gái thầy, hơn là cầu nguyện một cái hình thức cúng lễ sở điệp. Và mặc dù em gái thầy là một cư sĩ, nhưng mà từ khi ở Việt Nam cho đến khi qua Mỹ, thầy vẫn liên lạc, vẫn viết những bức thư nhiều khi dài đến 10 trang để tâm tình, để hướng dẫn cho em thầy có phương pháp tu học. Và thầy được gửi rất nhiều cái cuốn băng thuyết pháp của thầy, ngay cả những cái cuốn video về cho em gái theo dõi. Và em gái đã trở thành như là một học trò cư sĩ tại gia, rất là thuần thành, rất là dễ thương. Bởi vì khi em gái đi lấy chồng thì đã có hai người con trai, và em gái phải nuôi hai người con sau khi chồng bị chiến tranh qua đời. Và em gái đi lấy chồng rất là muộn. Cái người mà thương, cái người tình ngày xưa mà cản trở không để cho em gái phát tâm đi tu á, thực ra hai người đó họ không có duyên với nhau. Và sau này em gái thầy đi lấy chồng rất là trẻ, cho nên bây giờ chỉ có một đứa con trai nhỏ 15 tuổi và đứa con trai lớn đang học đại học năm thứ hai khoảng 19 tuổi. Và suốt trong quá trình nhiều năm qua, em gái thầy đã biết tụng kinh, biết ngồi thiền, biết đem cái tấm thân yếu đuối nhỏ bé bình hoàn của mình mà làm những cái công việc từ thiện. Em gái thầy đã tham gia nhiều cái chương trình xây cất chùa viện ở tại Quảng Trị, biết tham gia những cái đoàn thể từ thiện và hay vào ra ở trong Huế tiếp xúc với ni sư Như Minh để học hỏi và để giúp các em cô nhi ký nhi. Vì vậy nếu em thầy mà được sức khỏe tốt, tiếp tục sống thêm 5-3 năm nữa để nuôi con cũng là cái điều quý. Nhưng mà nếu mà em thầy bị bệnh đến cái lúc ngặt nghèo qua đời, thầy thấy cũng không có gì phải hối hận. Bởi vì một người anh đi tu đã hết lòng lo lắng cho em mình về phương diện tinh thần. Và trong phương diện lo lắng đó, mặc dầu em của thầy dưới hình thức một người cư sĩ tại gia, nhưng mà đã có cái nếp sống chân chính, đã có cái thiện cảm chân chính đối với Phật Pháp và Tăng, và có những cái hành động chân chính ở trong suốt gần 20 năm qua làm thân cư sĩ. Thì như vậy trong hình ảnh của những người Phật tử tại gia mà biết tu tập, biết tinh tấn, biết nghe lời thầy, lời tổ, lời Phật để mà sống cho dễ thương, sống cho thật là hết lòng với con, với cháu, với người thân, với bộ phận của một người, không phải sống riêng cho chính mình mà sống cho cái niềm đau nỗi khổ của tuổi trẻ, của cô nhi, ký nhi, của những người thiếu may mắn, thì đó chính là cái hình ảnh Phật Pháp đã được trao quyền qua lòng người và qua những người thân, người thương của mình. Thưa đại chúng, hãy nên tính liệu trước cái Phật thoại vừa rồi thầy nói khá rõ về cái tình trạng sống và chết. Trước sau mình cũng có một cái lần ra đi, và ra đi thì tùy nó cái nghiệp tạo của mình để mà tiếp xúc với một cái thế giới mới, với một cái thân thể mới. Nếu kiếp này mà mình sống vì lợi ích cho nhiều người khác, kiếp này mà mình sống buông xả để đem cái tình thương cho nhiều người khác, kiếp này mình sống buông xả để tâm hồn mình không có vướng đồng những cái ủ trề, những cái phiền não căn bản, thì chắc chắn thế giới mới trong lần ra đi tới và cái thân thể trong lần ra đi tới phải là một cái thế giới thật là vui, thật là an lành, và cái thân của mình sẽ là một cái thân hết sức là khỏe mạnh, sống rất lâu và sống rất có trí tuệ, có nhiều tình thương để làm lợi ích cho nhiều người khác. Thế giới đó Đức Phật được gọi là thế giới Tây Phương Cực Lạc, tức là cái thế giới không có khổ đau, không có cái sự sinh già bệnh chết thường tình, và không có những cái phiền não ràng buộc ở trong thân trong tâm của chúng ta. Thế giới đó là một cái cõi đi về mà người nào cũng có thể tới được nếu gieo cái nhân lương thiện, cái nhân trong sạch và cái nhân thiền định, cái nhân giữ giới, thì tất cả đó là những cái niềm vui của trong cái đời sống hiện tại và cái sự giải thoát ở trong tương lai. Và trong đạo Phật khi nói đến cái vô thường, nói đến cái chết đó, là không phải để lo sợ mà nhằm mục đích đó, để tự nhắc nhở mình cái thân này nó ngắn lắm. Cái cuộc đời này đối với mình là không có thật. Vì vậy mai mốt mình ra đi không mang theo được cái gì cả, nhất là vật chất. Chỉ mang đi được một cái tinh thần tinh anh và mang đi được một cái tâm thức rạng rỡ mà thôi, nếu mình biết ngồi thiền, biết tu tập cho đàng hoàng. Do đó mình sống mình xem vật chất rất là nhẹ và xem những cái danh lợi rất là nhẹ, và xem những cái thường tình của cái đời sống của chúng ta nó không phải là chắc chắn lắm. Do đó chúng ta hy sinh nhiều thì giờ, hy sinh nhiều cái công trình để mà lo mà giúp cho Phật Pháp được trường tồn ở trong xã hội, và lo thương cho những người nghèo như là tai nạn thiên tai ở Việt Nam vừa rồi chẳng hạn, có bát cơm, có manh áo. Đôi lúc chúng ta phải lo nhiều cách, mình không có tiền mình đi xin, mình không xin trực tiếp, mình xin gián tiếp, mình làm tất cả đủ mọi cách để đem cái sự thương yêu và đem cái sự đóng góp đến cho những người đau khổ về vật chất, về tinh thần, thì đó là cái hành nguyện Bồ Tát. Tức là khi ý thức được cái vô thường, được cái thân mệnh mong manh đó, thì mình sống rất là tích cực. Trước hết cho cái niềm vui của mình, thanh thản của mình, và sau hết đó, đóng góp cái lợi ích đến cho nhiều người khác. Vì vậy trong Đạo Phật nói đến vô thường, nói đến cái chết là không phải để lo sợ, để bi quan, để chán đời, mà để tích cực trong cái ý nghĩa trau dồi thân tâm và phụng sự chính pháp, phụng sự chúng sinh đang nhiều đau khổ. Tu viện Kim Sơn đang xây cất và đang nuôi dưỡng nhiều thầy, nhiều sư cô, là vì cái ý thức của thầy như ban đầu đó là muốn nối tiếp một cái chuỗi dài yêu thương từ nó người thân của mình và từ nó người thương của mình, rồi nó rộng ra từ nó những người mà dường như không thân không thương, để người nào cũng tiếp nhận được chính pháp, tiếp nhận được cái thông điệp màu nhiệm của Đức Phật để chuyển hóa vào đời và làm cho thân, làm cho tâm có sự an lạc, có sự thảnh thơi. Vì vậy tu viện Kim Sơn đó, là một cái môi trường để nuôi dưỡng tuổi trẻ, để hướng dẫn những người về đây tu học. Nếu những người mà không có nhân duyên đi xuất gia như các thầy, các sư cô đó, thì mình làm Phật tử cũng được. Nhưng mà một tháng có thể về tu viện 1-2 lần để dự những buổi thiền trà, những cái buổi ngồi thiền, những cái buổi sinh hoạt như là một cái gia đình tâm linh. Và xa hơn một chút nữa là tu viện hàng năm có 1 tháng tổ chức tu học cho tuổi trẻ. Từ ngày 15 tháng 7 đến 15 tháng 8 hàng năm, tuổi trẻ mà lên đây ở được 1 tháng, cùng tu, cùng học, cùng sinh hoạt, cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm ở trong đời sống cá nhân của mình, trong những tương quan học đường và xã hội, và trong những cái khó khăn của mình đối với gia đình, đối với cha mẹ, hoặc là trong những cái thuần của mình phát triển được những cái kiến thức của khoa học và xã hội mới, mình có thể đem trao truyền, chia sẻ với nhau, đúc kết lại thành một cái văn kiện nó có cái tính cách nghiên cứu, cởi mở và học hỏi, để làm cho tuổi trẻ, làm cho con em chúng ta đang có ở trong xã hội Tây Phương đó, nó có nhiều hạnh phúc hơn, có nhiều hiểu biết hơn, có nhiều cái sự tin vui hơn ở trong cái niềm hiếu kính cha mẹ và trong cái sự phát triển về cái khả năng để phục vụ cho bản thân, cho gia đình và cho quê hương xứ sở. Quê hương Việt Nam mình nghèo lắm, thiếu cái sự soi sáng của cái nền văn hóa và khoa học mới lắm. Vì vậy những người tu học theo chính pháp á, một mặt mình có hạnh phúc cho gia đình, một mặt khác á, mình đem cái hạnh phúc Phật pháp mà trao truyền cho tuổi trẻ. Hình thức cư sĩ tại gia cũng được, không cần phải đi xuất gia như các thầy, các sư cô. Bởi vì thầy biết rằng cái vấn đề xuất gia như các thầy, các sư cô phải nhẫn nại lắm, phải kiên trì lắm, phải khó khăn lắm, phải quyết định lắm, và phải có một cái sự hy sinh lớn lắm mới đi tu được. Và từ điều này thầy mới hiểu tại sao em thầy nó không đi tu được. Là vì không phải ràng buộc về cái vấn đề tình cảm mà thôi, mà thiếu nhân duyên ở trong các kiếp xa xưa. Cho nên bây giờ phát tâm cào đầu đi tu cả là một chuyện rất là khó khăn, cả là một cái sự thay đổi cuộc đời và nhiều đời. Vì vậy cái hình ảnh của những người đi tu rất là ít, nhưng mà hình ảnh của người đi tu nó rất có lợi ích cho đám đông, cho nhiều người. Đó là cũng một cái lý do thứ hai tại sao thầy hết lòng săn sóc, hết lòng thương, hết lòng dạy dỗ các vị đi xuất gia dưới cái sự hướng dẫn và nâng đỡ của thầy. Và các vị hòa thượng, các vị tôn túc khác cũng vậy, sống vì các người con, các người đệ tử tương lai của mình, thay thế mình để duy trì Phật pháp và hướng dẫn Phật pháp đi vào lòng người. Do đó những người Phật sự tự tại gia mà không đi xuất gia được vẫn sống được cái hành, tức là lập Bồ Tát hành ở trong đời sống của mình. Mà Bồ Tát hành là có 6 cái nguyên tắc căn bản. Đó là bố thí. Thứ hai là trì giới. Thứ ba là nhẫn nhục. Thứ tư là tinh tấn. Thứ năm là thiền định. Và thứ sáu là sự nghiệp trí tuệ. Bố thí là mình không đi tu được, mình không có nếp sống tinh thần, thì mình ban cho người khác, cúng dường chùa viện một ít tài chánh, một ít phẩm vật để mà lo cho các thầy, các sư cô, các người đi tu. Và là bố thí vật chất. Còn các thầy, các sư cô đi tu là phải ban bố chính pháp, tức là phải biết thuyết pháp, biết hướng dẫn người đời xoay về với lẽ thiện. Trì giới, tức là người Phật tử tại gia phải giữ năm giới căn bản, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dục, không dối gạt, không rượu chè cờ bạc. Đó là giới của người Phật tử tại gia. Nhẫn nhục tức là chịu khó khăn, ngoài cái công ăn việc làm khổ sở, các thầy biết lắm, ai cũng biết lắm, nhưng mà phải để một phần thời giờ mà lên tu viện, lên cái chỗ núi rừng thanh tịnh để nghe pháp, để học đạo, phải kiên nhẫn lắm mới được. Ba mẹ của Quảng Bồ Đề và Quảng Diệu Giác đã có cái tâm đó, tu viện rất lành, suốt tuần làm việc rất là nhọc nhằn, mà cuối tuần đưa con lên ở lại một đêm để nghe pháp, để giữ thiền trà. Đó gọi là nhẫn nại, kiên trì trên cái con đường trau dồi tâm linh cho con mình, cho gia đình mình. Và cái việc này không phải làm một lần mà phải làm thường xuyên. Cái việc tu học không phải một sớm một chiều mà thành công, là phải thường xuyên, cứ đi tới, cứ liền lỉ thì gọi là tinh tấn. Và pháp môn thiền định tức là một pháp môn rất là phổ biến ở trong xã hội Tây Phương ngày nay. Đó là cái pháp môn theo dõi hơi thở, kiểm soát nội tâm của mình, kiểm soát được lời nói của mình, kiểm soát được ý nghĩ của mình, để mình biết mình là ai và mình đi về đâu trong cái nhân của mình, trong cái quả của mình đã, đang và tạo ra. Và khi mình sống trầm tịnh rồi, sống có cái niềm vững chãi rồi, thì dĩ nhiên cái tâm của mình rất là sáng và mình nhận thức được vấn đề một cách sâu sắc và cụ thể. Đó là minh tuệ hoặc là cái sáng trí của chúng ta mà trong Đạo Phật gọi là trí tuệ. Vì vậy, cái tinh thần tu học của người xuất gia cũng như người Phật tử tại gia là luôn luôn lấy 6 cái yếu điểm căn bản của Bồ Tát hành để thực tập. Đó là bố thí, đó là trì giới, đó là nhẫn nhục, đó là tinh tấn, đó là thiền định và phát huy cái sự nghiệp trí tuệ. Làm được cái điều này thì chắc chắn cái chuyện mà hãy tính liều trước cho thân phận ta, cho gia đình ta, cho xã hội ta, cho đạo pháp ta và cho quê hương ta, cho niềm đau của nhân loại, nó không có ra ngoài cái tầm tay của chúng ta. Pháp thoại hôm nay là đặc biệt làm sáng tỏ thêm cái chủ đề hãy nên tính liều trước, và cũng đặc biệt là chào mừng gia đình Quảng Bồ Đề, Quảng Diệu Giác và ba mẹ đã lên đây ở lại để giữ cái buổi thiền trà sáng hôm nay với các sư cô, các thầy tại tu viện Kim Sơn.